đó là nhất này là kệ. Còn bài kệ thứ hai là lân đất thủy thờ kim ý khí, hở từng chân cứu chuyển duy năng, nhân duy đại giác tiên chi quý, thủy đáo chi tiên nhất dẫn thân. Tức là được nước dần càng thêm ý khí, gặp men cỡ sợp mới cỡ qua hùng, người về đại giác thành cao quý, nước đến tiêu thương một cấp chân. Tức là sao? Dần mà được nước á, thì càng thêm ý khí, tức là phấn khởi thêm. Dần được nước cũng vậy, sợp mà gặp núi, sợp mà trở về núi thì nó là mới trở qua hùng. Cái hàng sợp này về bằng bằng thì thôi hết trở dụng dẫn. Tức là sao? Cái tâm mình mà trở được về nguồn thì sẽ phát trở được cái dị dụng. Còn tâm mình mà đi lang thang ở ngoài cảnh đó, thì làm sao phát khởi được. Mà tâm mà lang thang ngoài cảnh đó là chỉ phát trở những cái phiền não tình lai thôi. Còn người về đại gốc thành cao quý phải về cái chỗ gốc của mình. Chứ còn đừng có giống như là trùng tử mà lang thang. Như trong kinh Pháp Hoa nói trùng tử là lang thang ở chứ người đó là chịu nhờ. Nước đến tiêu tiên một cấp tâm, tức là đây là nó là sân tiêu sân tiên ở bên Trung Hoa ngay sân đó. Khi mà đến cái chỗ mà nó gặp nhau đó là chỗ đó sâu trong nước nó cùng một ngày tâm thôi. Còn nếu ở trên các cái đại nguyện kia thì lại nó cạn, cho nên nước nó sẽ có đục, nó khác mà. Nhưng mà đến đây gặp nhau đời thì đều một ngày tâm, tức là hết trần kia đây kia kia. Thì như vậy mình cũng phải xóa làm sao sống được như vậy đó. Nghĩa là về chỗ cái gốc, cho đừng nghĩ lăng thang ngồi ở đây mà nghĩ ở chỗ khác, thì làm sao mà thành cao thành quý được. Rồi ở ngay chỗ khi ngồi đó thì chư thường ước ba bài tụng này. Ba bài tụng này là ba bài tụng đặc biệt để mà nhắc nhở là tu tử bất thức tự, đạt ma bất hội thiền, thiền diệu vô ngôn ngữ, thuyết mạc cận lưu truyền. Tức là khẩn tử không biết chữ, đạt ma chẳng hội thiền, thiền diệu không lời nói, chốt đừng giới lưu truyền. Ở đây thì nói là khẩn tử. Khẩn tử là anh thầy coi như là anh tử ở miền Nam mà là không biết chữ. Còn đạt ma là chỗ của thiền không hội thiền là sao? Duyền diệu không lời nói, ở trong cái bản chán gọi là duyền xa không vô thủ ngữ, tức là duyền xa không lời này. Đây thì để mà chỉnh lại thì gọi là duyền diệu không lời nói. Nó là cảnh tử không biết chữ, đạt ma chẳng hội thiền, đó là muốn nói đến cái chỗ sâu sắc trong người thiền là chết mình phải quay lại chính mình. Quay lại chính mình, chớ có chạy theo mọi người. Thiền không phải là ở chỗ để hiểu, mà là ở chỗ để sống, ở chỗ để hành. Cho nên mình cho những cái này gọi là nói ngược lắm, ngược lý, để mình tự mình quay lại mình, chứ không mắc kẹt nơi bên ngoài, không mắc kẹt nơi chữ nghĩa. Để phẩm tử, biết chữ hay không biết thì cũng đâu có dính dáng gì tới mình, cũng như đặt mơ hội thiền hay không hội cũng đâu dính dáng cho mình. Nghe trò chuyện với các ngài thôi, mình đâu có thế được, cho nên phải quay lại mình là chính. Còn mình nghe vậy rồi cái lo thắc mắc tại sao phẩm tử không biết chữ, tại sao là đặt ma chẳng hội thiền, rồi cái được thắc mắc và cái suy tư và cái phán đoán thế này thế kia, với cuộc đời bị ngôn ngữ nó chuyển. Cái còn sự thật, cái dự ngôn phẩm tử anh biết chữ hay không biết chữ đâu có dính dáng cho mình. Anh không biết chữ mình có thế anh đi đâu. Cũng vậy, ngài đạt ma, ngài hội thiền hay không hội thiền thì cũng là chuyện của ngài thôi. Mà đây cái căn bản là mình có hội hay không thôi nè. Cho nên là nhiều khi là mình bị cái ngôn ngữ nó chi phối mà không hay. Thiền diệu trong lời nói, tức là trong cái lý thiền diệu thì không có ngôn ngữ, mà đừng có giới lưu truyền, tức là phải xây lại mình, thấy lại cái chỗ mà gọi là ngôn ngữ không thể nói tới đó, thì chỗ đó mới là chỗ cái cái ý chỉ mà sâu trong ở trong nhà thiền. Và cái bài kế là tầm nhu tu phẩm tích hoặc đại quý vô tâm, tích đại nhu hoàng đại vô tâm đại giới dị bằng. Tức là tìm châu phải nơi giấu, hoặc đại quý vô tâm, giấu tròn châu nào mất, vô tâm đại giới tầm. Đây là cái chỗ nhắc nhở mình, là chỗ tu, chỗ sống mình á. Tìm, mình muốn tìm châu phải theo cái dấu mà tìm thôi, phải không? Cái là châu mà nó đi đâu đi, nhưng mà mình phải theo dấu. Nếu mà còn thấy dấu thì châu nó không mất, theo dấu đâu sẽ tìm được thôi. Cũng vậy, hoặc đại là quý vô tâm, cho nên đây nó là dấu tròn thì châu không mất, vô tâm thì đại dễ tìm. Như vậy thì quý vị thấy người giấu ở đây, nhưng mà bây giờ quý vị thấy cái giấu sâu ở đâu chưa? Con sâu tâm của mình đó, nó chạy lang thang từ nhiều đời nhiều kiếp rồi. Mình bây giờ muốn tìm lại nó thì có tìm ở đâu? Nó không thấy, cho nên bây giờ phải nhân cái dấu để mà tìm. Mà dấu đó là đâu? Tức là cái chỗ thấy nghe của mình đây. Càng thấy, càng nghe, càng biết đây thì biết rằng sao? Câu vẫn còn đó, chứ không mấy câu đó, nó không chạy đâu khỏi. Tức là càng thấy, càng nghe, càng biết thì câu còn đó, chứ có mất gì đâu. Nếu mà nó mất rồi thì hết thấy nghe rồi, hết biết rồi. Cho nên câu chuyện là bà lão là đến cái chuyện xưa đại đồng đó, và nó bằng nhà tôi là đang mất câu về chân này bế con rẽ, thì nhà liền gọi bà lão, thì bà dặn đó, thì nhà bảo là bây giờ đây có mất, còn nghe, còn biết nghe, còn biết dặn đó, thì đó chính là câu có hiểu rồi. Cho nên này nói là tìm câu là phải nơi giấu là vậy đó. Mình đây muốn thấy dấu, muốn thấy câu thì phải theo cái dấu này, theo ngay cái chỗ thấy nghe hiện tại đây mà xoay trở lại thì gặp được câu. Cho nên dấu tròn thì câu không mất, vô tâm thì đại dễ tìm. Vô tâm tức là không phải là không có tâm, mà ở đây là không có tất cả các thứ tâm. Vì nhớ vô tâm là không có tất cả các thứ tâm. Nghĩa là tâm này, tâm kia, tâm nọ đó, tâm gọi là cái gì mà có nhiều thứ tâm đó thì không hết các thứ đó, chỉ còn trở về nhất tâm thôi. Tức là mình nói là vô tâm thì vô các cái tâm hư giới, tâm này tâm kia thôi, chứ còn cái gọi là cái thể của tâm đó thì làm sao vô được. Vô này vô nọ thôi, chứ còn cái thể tâm làm sao vô được. Cho nên người học thì không hiểu rồi, nghe nói vô tâm là sợ, nó là vô tâm là coi như không còn cái tâm hết, không biết gì. Đây là phải hiểu nữa, tức là trở về cái tâm thể không hai đó, thì cái chỗ đó là chính là đại rồi. Cho nên gọi là vô tâm thì đại dễ tầm. Nghĩa là mình dừng lại, tâm dừng lại, không còn chạy, không còn đi nữa, thì ngay đó là đại sáng tỏ, nó hiện tiền. Vì vậy, bởi vì cái tâm chính là biết cái gì hết, mà quý vị làm sao mà gọi là không có biết. Mình nghĩa là làm cách nào đi nữa cũng không thể nào mà diệt mất cái biết được hết. Nó biết là cái thể nó là gọi là cái thể gốc. Cho nên nghĩa là mình không là không những cái biết hư giới, những cái biết nghĩa là phân diệt, những cái biết đây kia thì không những cái đó, nhưng mà còn cái thể biết đó, thì làm sao không được. Đó chính là cái gốc của mình. Cho nên quý vị đừng có sợ là không biết, mà chỉ sợ là biết lung tung, biết quá nhiều mà có làm loạn tâm. Mình về mình bây giờ thí dụ ra là nói là mình về mình diệt cái biết đi, thì lấy cái gì để diệt nó? Đem cái biết, diệt cái biết thì cũng còn biết không? Cho nên là ví dụ như những vị mà nhập định, nhập diệt tận định đó, thì cũng có hết được thôi. Diệt định rồi, khi mà thở, khi mà xuất định rồi thì cũng cũng còn quá cho mấy cái, cho nên đó là cái thể, cho nên nếu gì tu là rút ra rồi thì đạt thành gọi là các gọi là tứ trí hoặc là thập trí của tại chỗ thì biết nó là vô cùng vô tận, chứ không có hết không có mất, cho nên gì thể nó chạy. Cho nên đây có hiểu được cái vô tâm là như vậy đó, chứ không phải vô tâm là không biết gì giống như cây đá. Đó là cái bài kệ thứ hai mà thường xuyên hỏi ngày thường gọi là để bên chỗ ngồi đó, thì ngồi để nhắc nhở mình đó. Và cái bài kệ thứ ba, đây là bài kệ mà mỗi người của mình phải gọi là đáng lý là phải thường xuyên ghi ở bên mình đó để mà nhắc nhở mình đó. Nếu mà chưa có gọi là chưa có khám phá được cái chỗ này, chưa có thông suốt được chỗ này đó, là cái chỗ tu của mình nó chưa được yên ổn. Tức là tâm tình hà xứ lai, tử tình hà xứ xứ, chi đất lai xứ xứ, phương dân hoặc đại nhân. Sinh từ chỗ nào đến, rồi chết sẽ đi nơi nào, biết được chỗ đi đến mới gọi người học đạo. Luôn luôn phải nhắc nhở mình, phải xác cho thấy cho cậu sinh là từ chỗ nào đến đâu, rồi chết sẽ đi đâu. Chỗ này mà chưa sinh là chưa được yên ổn, cho nên biết được cái chỗ đi đến đó mới là người học đạo. Còn chưa biết được chỗ đó là mình chưa sinh, chưa an ổn. Tức là phải mở được cái trí vô tư, hiểu mình phải thấy trước đây là không phải là mình trả lời theo cái chữ nghĩa, nghĩa là sanh từ chỗ nào đến rồi chết sẽ đi nơi nào, đây là phải làm sao mà thân cứu chết cho thấy thật mở cái trí vô tư nơi mình, chứ không phải là nói lời và trả lời theo cái chữ nghĩa. Sanh mà mình là từ cái chỗ nghiệp về trước là mình đến đây, chết là theo nghiệp đi về, chữ đó là chữ trả lời theo chữ nghĩa, không phải vậy, mà làm sao chắc được thấy thật để mà mới thắng được cái trí tuệ của mình mà thì mới được an ổn. Cho nên cái câu này á, là cái câu mà gọi là ngài ghi ở bên mình để thường nhắc nhở đó, mà chúng ta cũng vậy á, phải thường nhắc nhở để cho mình làm sao chắc được thấy thật cái chỗ này, và thì mới là cái chỗ an ổn học đạo. Còn chưa thấy được chỗ này đó là chưa an ổn, mà chưa an ổn đó là chưa thể gọi là dễ vui, bớt những cái thời giờ mà gọi là xuống ra ngoài để mà luôn luôn tham cứu trở lại chỗ này. Đây là cái chỗ sống của chính mình, mình đi tu bỏ cả cha mẹ, những cái sự nghiệp bên ngoài, bỏ bao nhiêu những cái thứ ở thế gian vào đạo thì để giải quyết cái chỗ này, mà giải quyết chưa xong rồi mà lo những cái chuyện mà lặt vặt, những chuyện như thế, những chuyện buồn vui nhỏ nhặt với nhau thì rất là đáng tiếc, rất là uổng. Còn cái chỗ này là chỗ quan trọng cần phải giải quyết, lại lơ là thì gọi là nói theo ngài pháp lo thì là mình tu cái đạo gì. Cho nên đó là đây là cái chỗ quan trọng nhắc nhở mỗi người đó, mỗi người phải nhớ. Sau đó sau bữa nay thì mình học tới đây.
Cha tâm lễ điên thể nguyện đệ thiền mẹ vô tận tệ nguyện đoạn tâm môn vô
phần tới ngày Phật đản thì các vị trong các trách nhiệm trong các đạo tràng thì cũng nhớ là cũng những cái vị được trước hợp thân thân rồi thì cái các ngày lễ thì cái ngày Phật đản này cũng tiếp tục như vậy ha, để hợp lại nữa như vậy cũng lãnh trách nhiệm đó rồi đó thì làm